งตามเองครับ
นามามอบอนาเซตันนังกะมอนียะฮะฟังเอ็นนามมอบอนาเซตันกะมอนียะฮะฟังเอ็นนามมอบอนาเซตันกะมอนียะฮะฟัง
อายิดับปัดhôm nay trong mùa an cư kiết hạ tất cả chúng ta hướng về mùa an cư kiết hạ mà chúc mừng chư tôn hòa thượngchư thượng tọa đại đức tăng ni hiện đang an cư khắp các nơi để cầu nguyện cho tất cả các pháp giới chúng sanh, trong đó có chúng ta, và chúng ta nguyện cầu chúc sức khỏe các ngài quý vị được đầy đủ sức khỏe an vui trong chánh pháp để đem lại nguồn lợi ích cho tất cả chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể chư tăng chư ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể quý Phật tử nam nữ, bộ kinh Pháp Hoa mà chúng ta đang tu luyện ở đây nó cao sâu nhiều vậy, cho nên chúng ta hiểu phần nào tu theo phần đó, bởi vì nó là vô lượng nghĩa. Có hiểu đại thừa vô lượng nghĩa thì mới bắt đầu nghe kinh Pháp Hoa. Nghe kinh Pháp Hoa hiểu được nghĩa nào, được phần nào, tu theo phần đó. Tức là chúng ta thọ trì theo kinh Pháp Hoa. Vậy thì thọ trì, làm sao chúng ta thọ trì trì toàn nghĩa của bộ kinh được? Đã. Cho nên hiểu phần nào thì thực hiện phần đó. Năm nay chúng ta xuyên qua một vài nét của cái đời sống của chính mình trong cuộc sống, giữa cái biến trần tục, trong cũng có mà đục cũng phải không phải là không, giữa cái đầm bùn lầy, tuy nói rằng bùn lầy hôi hám nhưng trong bùn lầy cũng vẫn có những chất trong của nước, của chất tinh vi của đất. Bùn lầy chỉ một phần nào thôi, còn những chất đạm, những chất nước, những chất tốt của không khí ở trong ao sen không phải là không có. Khi sen nó vào bùn, dù là nó gặp những chất tanh hôi nó hút hết, nhưng nó không hề bị nhiễm. Chúng ta vào đời với hai dòng tư tưởng, có người chê đời này là xấu ác, dơ bẩn, kể cả các vị thánh thanh văn khi đắc pháp rồi, ngài còn chê cái cõi này, ngài bỏ ra đi. Nhưng trái lại có một số những vị Bồ Tát từ đất vọt lên, vô danh, không tên không tuổi, chỉ sống bằng hạnh, cho nên xin phát thệ nguyện ở lại cõi này để mà rộng độ kinh Pháp Hoa. Có người chê cõi này, muốn đi sang cõi khác, có người từ cõi khác lại muốn trở lại cõi này, nhưng ở cõi này đi cõi khác hay ở cõi khác muốn đến cõi này, một điều duy nhất của nó là không nhiễm. Ở cõi nào cũng đừng có nhiễm. Ma túy nó không chừa người nào hết. Bây giờ mình chạy qua bên Mỹ để một nước văn minh nó khỏi ghiền ma túy. Còn người Mỹ nó ở bên Mỹ văn minh quá, chạy qua Á Đông, chạy qua Việt Nam ở để cho nó khỏi ghiền ma túy. Xin thưa, ở chỗ nào hãy hút nó ghiền thôi. Nè, cái cơ bản là đừng nhiễm, cho không phải chạy tránh nó, chê cái cõi ta bà quế trượt, chạy tới một cái cõi khác, nó có một cái khác nữa. Cơ bản là đừng nhiễm. Nè, vậy thì ở đâu cái cơ bản của nó như sen vào bùn. Vậy thì chúng ta tu pháp Hoa Kinh, bây giờ chúng ta chọn lựa ở đâu? Chưa chắc ở đâu là hay hơn đâu. Mình đứng núi này, mình trong núi khác, thì núi nào tới núi đó nó cũng là núi thôi. Cho nên chấp nhận. Chấp nhận đây không phải chấp nhận thương đau, mà chấp nhận bằng những cái hành nguyện, để chúng ta sống ngày nào, trong cái cuộc sống này chúng ta giữ cái an vui nơi tâm hồn, đó là tịch tịnh, đó là niết bàn, đó là thanh tịnh, đó là thế giới cực lạc, đó là thiên đường hiện tại trong từng giây phút. Vậy tôi xin thưa với quý vị, cứ qua mỗi một tuần như vậy, quý vị về đây tụng kinh Pháp Hoa và cùng nhau nghe, cùng nhau thảo luận một vài nét cần thiết trong kinh Pháp Hoa mà nó phù hợp với chúng ta. Rồi về quý vị có thực hiện không, và thực hiện như vậy nó kết quả như thế nào, đó là câu hỏi thứ hai. Kết quả như thế nào rồi quý vị có truyền bá lại cho người khác hay không? Truyền bá cho ai? Cho người trong nhà mình trước, cho người thân quen mình trước, rồi từ từ đến chòm xóm mình trước. Đã. Đến chòm xóm của mình trước. Và khi truyền bá ra cho người khác rồi, thì quý vị được cảm thấy cái niềm an vui gì trong lòng mình? Chúng ta thấy cái gì nó an ổn ở chúng ta? Tại sao chúng ta phiền muộn? Là tại vì không lúc nào chúng ta vừa lòng hết. Nói cách nôm na gọi là bất mãn thường trực, lúc nào mình cũng bất mãn hết. Cũng thì đứa bé để ra, nhưng mà đứa bé nó nằm lúc nào gặp nó, chọc nó, tới rồi nhìn nó cái nó cười, rồi nó làm thinh. Còn một đứa bé để ra nằm nó khóc suốt, cái nào cũng khóc hết. Nó bất mãn thường trực từ khi còn đứa bé, hay nó an vui thường trực cũng khi còn từ còn khi tâm bé. Cái chủng tử nó ở kiếp trước á, nó đã bất mãn thường trực rồi, không có cái gì cho nó bằng lòng hết, cho nên khi vào đây nó bất mãn thường trực. Khi trong còn trong bầu thai, mẹ nó mang thai nó đạp nó quậy suốt 9 tháng 10 ngày, khi đẻ ra nó khóc suốt từ thở ấu thời, khi tới trường nó quậy, nó phá, nó la, nó hét suốt trong thời gian học trò. Và khi lớn lên lập gia đình, nó khó khăn với gia đình, với vợ với con, ra ngoài xã hội nó khó khăn với ngoài xã hội. Đã. Cho nên thưa với quý vị, tại sao chúng ta không tìm được an vui? Là ta chưa hiểu cái lý lẽ của nó. Cái lý lẽ nguyên của cái các pháp nó là như vậy, trời nắng là nhất định nó như vậy thôi. Mình không hơi nào bực mình với trời nắng, bực mình có hết trời nắng đâu. Mình đi kiếm cái gì với mình quạt, mình kiếm cái bóng mát mình che thôi. Trời mưa nó là trời mưa vậy thôi, mình có bất mãn cái trời mưa cũng vậy thôi. Cái xã hội này, cái dòng đời này, trong cái các nguyên tố trong vũ trụ này, nó chỉ có một thôi. Nó cái một, cái thuần chất là nhiễm hay không nhiễm, nó chỉ có hai á. Chúng ta nhiễm cái tốt hay là nhiễm cái xấu, hút được cái nguyên tố tốt hay hút cái nguyên tố xấu. Cái tốt nó tới chừng nào Cho nên quá mất đi thì nó cũng lại không tốt. Cây nó rất cần nước, nước rất là tốt đối với cây. Nhưng mà tưới nhiều quá ngâm trong gốc thì nó cũng thối rễ thôi. Tốt cách nào? Tốt nên ta phải quân bằng. Cho nên cái tính chất của sen nó rất tốt. Mặc dù nó nằm dưới nước, dưới bùn, nhưng nó hít vừa đủ thôi, nó không hít dư. Cái cây trúc á là người ta ca ngợi nó, nhưng mà đem xuống trồng á, nó hít riết, nó thối rễ, nó chết. Không có khi nào thấy cây trúc nó nằm dưới bùn mà nó sống. Thì nó, cái sức hút nó quá tham lam. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là quý vị tu pháp qua kinh quý vị sẽ không nhiễm, rồi vào đời quý vị tha hồ quý vị hút. Coi không khéo mình là cây trúc chứ không phải là cây sen. À, quý vị có nghe cái tôi kể câu chuyện quý vị có nhớ không? Có nhớ cái ông mà sao ông không nói, sao bà không nói tôi xỉu á? Có nhớ câu chuyện đó không? Chắc là nhiều người quên rồi, tôi kể một lần ở đây rồi. Cái ông đó làm quan suốt đời, ông thanh liêm, nghĩa là ai biếu cái gì cũng không được hết. Bà vợ mà nhận là về ông dạy là bắt buộc phải mang trả thôi. Cho nên tới ngày ông hưu về nhà nó khổ quá khổ, lương không còn, lương hưu không đủ ăn, quá khổ, con cái nheo nhóc. Hôm đó tới cái ngày sinh nhật của ông, bà mới làm một cái bữa tiệc thịnh soạn, mời bè bạn tới đãi đằng, nghĩa là ra hồn ra vía, nghĩa là đầy đủ cái nghi lễ như lúc ông còn làm quan. Khi khách khứa ra về, ông mới lại hỏi nhỏ bà ơi, bà đi mượn tiền, tiền ai cho mà bà hả, đâu vậy nè, bà nói cho nghe đi, chứ nếu nghe là đêm nay tôi không ngủ được đâu, mình nhà không còn tiền tôi biết mà, tiền đâu mà bà tổ chức một cái lễ sinh nhật cho tôi linh đình như vậy. Hỏi hoài bà nói tôi không nói rồi, ông cứ hỏi hoài bà nói bà nói là tôi không có ngủ, tôi ngồi miết thôi. Thì bà nói tôi không nói dấu gì ông, ông đừng rầy. Cái năm đó đó ông giúp cho cái việc đó cho vợ chồng anh chị đó được việc, mà anh chị nó là đáng ra thì phải chia một nửa cái số lời đó cho ông bà, nếu không là tôi mất mà lại ở tù nữa. Nhưng mà bây giờ ông bà thanh liêm cho nên tôi cũng không biết làm cái gì. Vậy thì thưa bà, ông nhà tuổi gì? Tôi nói ở nhà ông tôi tuổi Tý, cho nên vợ chồng anh đó, anh về anh làm cho một con chuột bằng vàng, y bằng con chuột vậy mà bằng vàng, đem tới biếu tặng anh ở đây. Không phải là vợ chồng em biếu tặng cho ông quan lớn, nhưng đây là cái vật kỷ niệm. Con chuột là cái con nó tinh khôn mà nó cũng thuần thục, mà nó là tinh vi, nửa khuya và giờ Tí, cho nên nó là tuổi Tí cho nó tinh thạch lắm, cho nên biếu để làm kỷ niệm. Bà nhận cho, đừng tình với ông. Tôi nghĩ đây không phải hối lộ, đây người ta biếu cho cái vật là con chuột, cái tuổi của ông con ngày cũng ngày sinh nhật như vậy. Cho nên tôi cất mấy tới nay, bữa nay nó quýnh quýu rồi, bây giờ mình cũng già rồi, mà đám này là đám ông là 70 rồi, thì biết ông sống bao nhiêu năm nữa mà được làm sinh nhật nữa. Thôi đem bán nó ra, một phần cái trang trái nữa nè, một phần cái cho con kiến rồi nó may sắm chút đỉnh, còn phần nữa là tôi làm cái sinh nhật này. Cái ông vỗ cái đùi ông cái bếp này, cái ông nói chà, phải bà nói tôi xíu hơi đỡ không, nó làm con trâu hơi lớn chút. Phải bà nói tôi xui xíu đỡ chút. Cái câu chuyện đó, tiền tặng quá nó cũng không trúng. Cái nào nó phải đúng lý nghĩa, phân tách nó đầy đủ. Mình không nên quá khô khan quá như cây trúc, rồi khi đã gần nước nó hút viết rồi nó chết. Đúng không? Mà mình cũng không nên những như những cái cây bằng cây đước, hút có hút mạng lên rồi ra rễ ra lá lung tung beng. Người ta đến nỗi người ta đặt cho mày là cái tên là cây bằng, bằng là nghèo đó, ham hố tham lam, đứng dưới bùn hút rồi tía rễ bên kia, tía rễ bên nọ, đủ thứ hết. Nếu mình đứng ở dưới nước, đứng trong bùn mình sẽ làm là cây sen. Nếu mình đứng trên cao, trên non, trên núi, mình lại làm cây tùng, cây bá. Nếu mình đứng trong vườn, mình làm cây trúc, cây bồ đề. Nếu đứng trong rừng sâu, mình làm cây cây kêu là danh mộc. Đã chết đi rồi, khi cái cây nó khô, nó già chết, người ta cưa về. Còn cái lõi đó, ta còn làm ván, làm phên, ta còn cất nhà, cất cửa. Nếu có, ta đẻo tượng, mà ta thờ, ta khắc những câu hoành đối để ta kỷ niệm. Đã. Cái cây, cái có, nó là cái nhắc nhở cho chúng ta. Cho nên các pháp vốn nó là Phật pháp ở chỗ đó. Chính nó nhắc nhở chúng ta sống giống cái cây gì. Cũng thì dây, nhưng mà cái dây mơ á, dây mơ người Nam gọi là dây thuốc địch á. Mặc dù nó có thuốc rất hay, nhưng mà chẳng ai ưa nó. Nó cũng cái dây mà cái dây nó thối, cũng cái dây mà cái dây nó thơm, cầm cái lá nó đã thơm rồi. Cho nên chúng ta sống làm sao cho nó thơm. Mà chúng ta vốn vào trong cái cuộc trần thế này, nó nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nhưng nói như vậy quý vị cũng không có liễu ngộ được. Mình chỉ nói đời này kiếp này thôi. Đời này kiếp này chúng ta đã sanh ra trong cái cuộc trần thế này nhiều năm rồi. Cái mùi ô uế của trần tục đó, nó nhuộm mình, nó đã nhuộm rồi, nó quen rồi. Quý vị thầy cãi với chúng tôi, thầy ơi sao mà thầy nói chúng con bị nhuộm. Con nhuộm hồi nào? Chắc không? Bà nào cãi, ông nào cãi, xin mời bữa nào về đi với chúng tôi, ở về chùa ở chừng tuần lễ đi, coi thấy có nhuộm không. Đem cái món cơm ra, cơm chay ra ăn thì ăn vậy thôi, chắc còn nó nhớ mùi thịt bò nướng đó. Cái mùi thịt bò nướng nó nhuộm lâu rồi. Bây giờ đừng nói chi bột ngọt á, cả thế giới Indonesia, nhiều nước Đông Nam Á họ chở hàng trăm ngàn tấn ra biển họ đổ, ai bán một gói bột ngọt họ bắt họ giam liền. Việt Nam mình có giấy của bộ ký rồi cấm bán bột ngọt, nhưng mình đài TV vẫn là chiếu như thường. Tại vì ông giám đốc đài TV ông bị bột ngọt nhuộm rồi. Không phải ông bị nhuộm mà vợ con ông bị nhuộm, bè bạn ông bị nhuộm, không có bột ngọt ăn không được. Chúng tôi đau mà thân tàn ma dại bây giờ này cũng do bột ngọt. Cấm bột ngọt bỏ tại đây thì mấy bà nấu ở nhà bỏ nước vô. Có một năm ở đây cứ một ngày nấu một người cúng dường, 3 tháng mới trở lại một người khác. Có 90 người chia ra một người nấu cúng dường một ngày. Một người ta về ta rủ một nhóm, nhóm mới cúng dường. Ở đây có hai điều: tránh nấm rơm và bột ngọt. Thì mấy bà ở nhà bầm nấm rơm đi, rồi nấu thiệp cho chín rồi bỏ bột ngọt vô, bỏ vô một chai ấy, tới đây nấu nồi canh cái trúc vô. Quý thầy ăn, chúng tôi ăn, và tôi thì ít ăn cái thứ khác, ăn bữa ngày hai bữa cơm nó tròn tròn thôi, cho nên không có cái gì dãi ra, cho nên tôi ăn phải cái bột ngọt khiến nấm rơm tôi bị bệnh tiểu đường. Nhưng tôi từ gian mập vậy đó, mà cũng bây giờ không tiểu đường. Các thầy hầu hết là bị tiểu đường hoặc là bị gan, là bột ngọt. Quốc tế ta đưa lên á, ta lên án là cái anh Trung Hoa đó, anh Trung Quốc á, với là anh Nhật á, hai anh đó là xảo trá nhất thế giới. Chế bột ngọt để giết chết người trên nhân loại trên thế giới, chết hết, để đất rộng anh ở mà. Cho nên anh là anh không ăn bột ngọt, chế anh bán không bao giờ anh ăn á. Anh qua mà mình dọn bột ngọt là anh ăn à. Bơm mà đem bán ở chợ dọn anh không ăn đâu, bỏ phần khoa học đâu anh không ăn. Dứt khoát. Cho nên các hội đồng bảo vệ sức khỏe và y tế cả thế giới ta họp lại, ta lên án bằng văn bản và ta ra thông báo. Bây giờ nước Âu Mỹ đem bán gói bột ngọt ai mua đâu, truyền sang Đông Nam Á, bây giờ chỉ còn cái nước Việt Nam mình. Lúc nào cũng vi đăng mở mắt là vi đăng. TV dành hết một nửa thì giờ cho vi đăng rồi, cho thiên hương cho gì rồi, bột ngọt. Là tại sao? Tại chúng ta nhiễm. Không có bột ngọt ăn không được. Có một số quý thầy mới về đây ăn cư những ngày đầu ăn cơm được, bây giờ quen ăn rồi, tháng rồi bữa nay ăn ngon rồi. Chùa chúng tôi là chừng 10 năm có, ở đây tuyệt đối cấm bột ngọt. Cấm lâu rồi, cấm là còn gần 20 năm rồi. Nhưng mà 10 năm là gần đây mới cấm kịch liệt. Nhưng mà thỉnh thoảng là cũng bị à. Cho nên mời tôi đi đám mấy cái đám tài tăng tôi sợ lắm. Tới chỉ ăn một việc chút xíu thôi. Thà nhịn đói sướng hơn. Tôi ăn miếng cơm mà có chút nước tương. Mà nước tương rơi em trong đó không. Rơi em là gì? Là nước phế thải có bột ngọt. Thay vì đổ chúng cấm. Thì người ta lấy cái đó về tập nấu là ta chế tập pha ra. Ăn cái răng đen thui. Nặng miếng chanh vô cái nấu lợn cận. Thứ đó ta độc vô cùng tận. Sau này người ta kiện, Bộ Y tế kiện, cho nên cái hãng Thiên Hương ta mới là chế một cái bồn hàng chục ngàn lít, rồi ta mới đổ cái nước đó vô, rồi ta nấu đi, nấu lại một lần nữa cho cái chất độc đó nó bay lên, rồi đem lọc lại hạ bán, gọi là nước Thiên Hương. Bây giờ không có nước tương nào, xì dầu nào, không có đổ nước Thiên Hương, không có nước Thiên Hương nó không có màu. Đó. Để ta truyền. Viền bột ngọt. Ở đây tôi nói là nhiễm á. À, tôi nói một cái để quý vị hay cãi lắm. Một người nói ngang ba làm cãi không nói. Con chiên mình tôi cãi nó lại quý vị. Con nhiễm rồi nào? Thầy thấy con nhiễm nào? Con nhiễm không? Bà nào nó không nhiễm á mà đi ngang qua cái hàng thịt nó nướng á mà không bay mùi mà không cháy nước miếng thì không nhiễm. Bà nào người ta cầm cái tay me ta bế ra ta ăn ta chất mà không cháy nước miếng á, bà đó không nhiễm. À. Bà nào thấy người ta ăn ngon mà không thích không thèm á là không chảy nước miếng là không nhiễm. Cái đó không phải cha mẹ mình đẻ ra là mình ghiền nó đâu, nhưng mà lâu rồi mấy chục năm nó nhuộm mình rồi. Tôi dùng chữ nhuộm mà quý vị bị nhuộm hết. Cho nên bây giờ mình mới tìm cách mình thái cái chất nhuộm nó bớt đi, nhưng không dễ đâu. Cái ghiền với cái bị nhuộm nó không dễ gì xá đâu. À, sinh ra trong bụng ra, đẻ ra rồi thì mẹ, cha, là anh, là em suốt ngày ôm nâng cưng chiều. Cái đó cũng là cái nhuộm. À, lớn lên đó, mà già chừng nào thích người ta cưng chiều, mà không cưng chiều thì chịu không nổi. Đó cũng bị nhuộm. Chứ không phải cái ăn không, nhuộm hết tất cả sáu giác quan. Tôi dùng chữ nhuộm cho nó sát hơn. Chúng ta bị nhuộm hết. Đó nè. Vậy thì bây giờ mình mới ngồi mình phân tách ra. Mình mới phân tách ra. Thì cái phân tách cái nào trúng, cái nào không trúng, cái đó trong Phật giáo quý vị gọi là gì? Trong Phật giáo quý vị gọi nó là gì? Danh từ nó là gì? Là gì quý vị? Phân biệt cho biết ra mà. Sao chân lý được? Phân biệt biết bột ngọt là nguy hiểm. À, người nào có răng vàng á, có răng vàng và cứ ngày nào cũng ăn một củ mì, mì Ấn Độ, một củ mì Ấn Độ, nhất là củ mì lùi, ăn đúng 90 ngày đứt ruột chết. Trong cái chất của mì Ấn Độ đó, cái vỏ của mì nó là sinia, cái chất sinia. À, mà sinia nó rất kỵ răng vàng, nó rất thích răng vàng, cho nên nó nhập vào trong răng vàng. Bây giờ trên thế giới bắt đầu cấm cái răng vàng rồi. Làm răng xương thì làm. Hồi có phong trào, nhất là những năm ông Diệm về nước á, cô gái nào, chàng trai nào mà có một cái răng vàng bên trong á, là đẹp nhất tuyệt vời. Cho nên ai cười cho nó ré cái vàng ra. Cho nên dù răng tốt cũng đi bao cái răng vàng. À, răng vàng đó mà nó ăn củ mì á, và nó bị cái chất xưa nia nó ngấm nó nằm đó đúng 100 ngày, hơn 90 ngày tức ruột chết. Nó có những cái chết kỳ cục lắm. Bây giờ khỏi cần cái như hồi biển Khước mà ăn củ mì của mài núi với lại thịt gà mà chụm cây cà dược nó khỏi cần. Bây giờ giết người dễ lắm, cứ chiều nào cũng cho ăn trái cam, nhất là cam sành. Mà muốn mau chết nữa bỏ chút sữa vô, muốn mau chết nữa đổ chút mật ong vô, cứ chiều cho ly ăn đúng 90 ngày sơ gan chết, không có thuốc chữa. À, nó kỳ cục, nó lạ kỳ cục chứ. Nhưng mà chúng ta là bị nhuộm rồi, bị ghiền rồi, tại sao chúng ta chữa nó không được? Là chúng ta thiếu cái giáo pháp. Quý vị đi học giáo pháp, học kinh điển, ngày nào quý vị cũng tụng ha. Nhưng mà quý vị không hiểu, không thông một cái lý của nó thì tự nhiên thì cũng thua thôi. Vậy thì muốn phân biệt biết cái nào trúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào quấy, cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào hiền, cái nào dữ, phải phân biệt biết nó. Còn hôm nay mình học giáo lý, mình chỉ nói là phân biệt chánh tà thôi, đâu phải chánh tà. Trước khi đi vào vô phân biệt thì phải phân biệt trước, phải vậy không? Hay là quý vị sẽ cãi lại chúng tôi, thầy nói tu hành là vô phân biệt chứ phân biệt cái gì? Xin lỗi, nếu mà vô phân biệt, ở đây nói có mấy ông đừng có rầy tôi, bây giờ ra đò mấy ông vô phân biệt đó, chịu không? Chịu cái tôi nói một câu nữa, mà nếu không chịu thì thôi. Vô phân biệt á, bây giờ vợ các ông ai tới ôm hung cái thứ ông có nóng mặt không? Vô phân biệt. Rồi mấy ông giả đò ôm hung vợ ông ta tới đánh cho mà chết, đâu có chuyện dễ. Vô phân biệt cái nào vô không vô, cái đó phải học cho nó thông thấu quán suốt để đi vào cuộc sống. Vậy thì trước nhất phải phân biệt trước cái đã. Vậy thì tôi nói cái phân biệt ấy, nó nằm ở trong cái sách vở nào, trong cái giáo pháp nào, trong cái bình bát báo đó. Trong một cái trong bình bát báo đó, tôi nói vậy. Rồi niệm Phật cho quý vị về lập sách ra đọc. Tôi không có ngu gì tôi giải hết á, bữa nay tôi khôn rồi. Tôi giải quý vị cứ ngồi cứ chờ thầy giải về không có lục ra. Tôi nói vậy cao lắm á, về đi hỏi hỏi chỗ này hỏi chỗ kia, ông thầy thông bố bữa nay ông khùng, ông nói cái kỳ lạ, ông nói cái đó là phân biệt phải hiểu cái này hiểu kia. Mình có hiểu á là mình không bị nhuộm, mình mới tẩy nó được. Mà khi chưa hiểu các pháp thì không làm sao tẩy được. Vậy thì trong cái tẩy á, trong cái phân biệt để hiểu các pháp đó, thì nó có một trong bảy cái báu. Cái đọc á vừa rồi nói á là bảy cái xấu, bảy cái độc, hỷ nộ ái ố ai lạc cụ, cho nên không có bảy cái pháp báu. Khi có bảy cái pháp báu đó, tức là mình có bình bát báu, dân bình bát bảy báu mà. Cái bình bát bảy báu đó nó là bằng vật chất, nó bằng vật thể, cho nó không phải bằng suy tư. Được có một pháp trong bảy cái pháp, bây giờ quý vị phải thuộc hết bảy cái pháp đó. Và mỗi một pháp, nãy giờ tôi mới nói một pháp phân biệt thôi, thì cái pháp phân biệt đó, nó là nằm trong cái bảy phương pháp của bảy điều báu, mà thân chúng ta trở thành vật báu, trở thành ra một trong bảy món báu. Tạm dùng thế gian để gọi những chất báu của nó, kêu là lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não vàng và ngọc, những thứ đó là những thứ báu. Nhưng cái thứ báu đó nó không kết lại thành bình và nó không kết lại thành bát. Còn cái thân mình nếu sống đúng như vậy, bảy cái pháp mà nó đầy đủ thì nó kết thành bình, kết thành bát. Bình bát bảy báu, chữ bình và chữ bát chúng tôi sẽ nói một dịp khác, hoặc là quý vị về nghiên cứu, tôi mở rộng cái chân trời giáo lý ra để quý vị đi sâu và sống với hiện hữu, và đồng thời đánh đổ những cái khác. Nói mình tiểu thừa mà tu làm gì tới pháp hoa kinh, đang tu pháp hoa kinh, đang phân biệt cái nào phải, cái nào trái, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào độc, cái nào hiền. Kể cả cái đồ bổ mà ăn quá nhiều nó cũng chết. Những cái mà giờ thiên hạ đang ca ngợi trên đài truyền hình, và các cái nhà giàu đã tung ra đã làm ta thu tiền, cái đệ nhất nói gần nhất là bột ngọt, chỉ làm lợi cho một phần tử nào đó mà chết hàng triệu người trên thế giới. Ở Việt Nam nên được con cái rất tuyệt vời. Tôi xin cảm ơn cái ông bộ trưởng nào đó đã thẳng thắn trừng trị, nếu mà đem một chút bột ngọt vô trong các cái trường mầm non các cái trường mẫu giáo, các cái trường bán trú mà con nít ăn á, mà kiếm con chút bột ngọt á là phạt liền. Nhưng mà rất tiếc là cái ông lớn á không làm giống cái ông bộ trưởng đó, cho thủ tướng ta lưu ý sức khỏe của nhân dân á ta cấm luôn. Thu đâu có được bao nhiêu thuế mà chết biết bao nhiêu người, mà chết là toàn những nhân tài chết không. Bột ngọt vì củ mì nó có cái chất xyanin, và trước khi muốn trở thành ra cái chất bột ngọt á, tôi lấy cái phế thải bột ngọt ra đổ xuống cái gì chết cái đó, cái cầu tham lương kia đổ xuống là cái mương nó không còn một con cá lòng tông, chảy xuống sông Sài Gòn chết rau con ta hết. Cho nên sau này ta kiện chế độ trước nó nghiêm cấm, nó bắt anh phải đổ xuống hầm và anh nấu phế thải anh thải ra, còn anh ra mình thải ra cái cốt đó mình ăn và cái nước chết nhẹ độc biết chừng nào. Vậy cho ai đem viên thuốc độc bỏ trong cái giò của người ta uống nước ấy, thì cái người bỏ viên thuốc độc có bị tử hình liền. Còn đây nó bỏ cho mình không biết bao nhiêu tấn thuốc độc mà lôm khôm ra ăn mà ghiền nữa chứ. Cho nên các chúng ta là bị nhuộm hết, bị nhuộm cái mùi trần tục, bị nhuộm cái sắc trần tục, bị nhiễm cái thanh trần tục. Bữa nào mà không có mở tivi mà không có cái nhạc giật á, giật gân á thì ngủ được. Mấy bà già bây giờ cũng bắt đầu bắt trước cũng coi nhạc giật gân chứ đừng nói cái nam nữ thanh niên. Nhuộm rồi. Băng VO nó bán ra ngoài vậy, nhà nước kêu gọi không biết bao nhiêu à. Đừng coi văn hóa đồi trị, nhưng mà chính cái ông mà ký cái bản mà từng văn hóa đồi trị thì con ông coi dưới bếp đó, nó đừng coi phim văn hóa đồi trị của Đài Loan à, của Hồng Kông à. Thành ra con mắt nó bị nhiễm cái sắc trần tục, cái lỗ mũi nó bị mê cái mùi trần tục à, cái lưỡi nó bị nhuộm bởi cái mùi trần tục. Mùi trần tục đủ thứ mùi. Tôi nói một cái ví dụ, thịt heo đem về thì ăn đi, sắt rồi xào rồi nấu rồi kho rồi chiên thì ăn đi, đem bầm lại rồi để cho nó chua nó ương nó thúi đi à, thúi đi rồi mới trộn gia vị vô rồi mới làm nem, để thúi 2-3 ngày sau mới ăn, phải không? Vậy cho quý vị đi thấy con heo mà chết 2-3 ngày sình lên á, mà làm bịt lỗ mũi, không phải gia vị trước rồi mới ướp mà mới ủ, mà đem ủ nó, đem ủ cái thịt bầm rồi đem ủ đi, ủ rồi tới chừng mà nó lên chua rồi nó thúi rồi nó bắt đầu mới gia vị vô rồi mới đem nướng thùng qua, thấy không? Cái này cái nghề của quý vị nhưng phải nghề của tôi, nhưng mà làm ông thầy phải thấy thấu rõ cái rõ đó. Đức Phật cho phép được phân tách một cái phân tách đó để thấy rõ từng ly tí. Người nữ giới có nhiều vị sợ tóc chẻ đôi, đầu có sợ tóc chẻ đôi, nhiều bà giật cái sợ tóc quý bà coi phải không, sợ tóc chẻ đôi. Người nào mà ngồi lo lắng nhiều người đó tóc chẻ đôi nhiều à. Nhưng mà một ông giảng sư sợ tóc phải chẻ 1000 nữa à, chẻ thành 10000 nữa. Nhà bác học á chế sợ tóc thành 1 tỷ, còn vị đạo học á chế thành sợ tóc 1000 tỷ. Phải thấy cái nhỏ hơn trong nguyên tử kia kìa, nhỏ hơn trong hạt nhân kia kìa, nhỏ hơn trong điện tử kia kìa, nhỏ tới cái vi tế hoạt, và tẩy hết vi tế hoạt thì mới chính đắc thành quả vị. Còn vi tế hoạt thì chỉ chính đắc với Bồ Tát thôi. Giá như đem một con vi trùng bằng con bò thì một nguyên tử mới bằng con vi trùng thôi. Nếu có một cái kiến nào đã chiếu cái nguyên tử mà người ta thấy nó bằng con bò thì cái hạt nhân mới bằng con hạt nguyên tử thôi. Nếu có một cái kiến khác chiếu cái hạt nhân to bằng con bò thì điện tử tia sáng laser mới bằng con rẹp thôi, bằng con chí thôi. Nhà bác học nó đi tới cái chỗ cuối cùng bây giờ là điện tử, là tia sáng laser. Nhưng nhà đạo học phải thấy nhỏ hơn đó thế nữa cả. Cái đó là nó nằm trong một pháp, trong 7 cái pháp mà Đức Phật dạy cho người đệ tử của Ngài phải học để thấy rõ, thấy rõ nhỏ hết sức nhỏ, nhỏ không trong mà lớn không ngoài mới là Phật. Mạnh cực mạnh mà sâu thì cực sâu, mạnh á không ai chiến thắng được mình, và mình cũng không chiến thắng ai, mình tự chiến thắng lấy mình, đó là người mạnh nhất. Chiến thắng không phải một, mà chiến thắng cả sáu giác quan, chiến thắng luôn cái mặt na, và chiến thắng luôn cái bộ nhớ. Cái gì đang nhớ thì nhớ, cái gì không đang nhớ nên quên. Đó cũng là chiến thắng. Cho nên chiến thắng tám mặt, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, và thượng phương hạ phương tám phía. Một người tướng vào trận phải đề phòng tám phía. Nếu vị tướng đó chỉ đề phòng bảy phía, còn một phía nữa nó đánh chết. Anh mở bên thơ đồ trận ra, nhất là bên thơ tôn tứ thì chỉ đề phòng có bảy phương à, hoặc là sáu, là tám phương, trong phải mười phương. Vì trong binh thơ tôn tứ hồi đó không có máy bay tên dội xuống, cho nếu mà binh thơ tôn tứ bây giờ em áp dụng là máy bay tên nó phù tới nó dội xuống là chết, không đề phòng tên đó, thượng phương thì thua. Nhưng mà thượng phương đề phòng đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc đề phòng rồi, mà dưới đất đó không đề phòng đó, thì cũng thua. Cho nên Đức Phật nói kinh là mười phương, hạ phương thế giới nữa kìa. Nếu một vị tướng dàn một trận mà quên dưới đất đánh lên á, thì vị tướng đó bẹt ra nè. Cho nên Đề Tát Tư Nhi, một vị tướng tuyệt vời của nước Pháp, của Âu Châu thời bây giờ, nổi tiếng hơn Napoleon, mà qua Việt Nam thua trận Điện Biên Phủ là không học hết binh thơ, không đề phòng dưới hạ phương, ở dưới đất. Dưới đất đại tướng Võ Nguyên Giáp đào hầm ở dưới tồi lên đánh một trận tơi tả, chạy không còn cây miếng giáp và bị cúi đầu, bị trói lại đầu hàng, là thiếu một phương. Người đạo học á là một ông thầy biết giảng sư, tất cả bước ra phải nhìn xuống dưới, nhìn lên, nhìn học từ nhỏ tới lớn, học từ con chú điệu, từ việc nhỏ tới việc lớn. Trong đó nó gọi là một pháp trong bảy pháp. Mà người tu sĩ phải học, các vị cư sĩ phải học, học để mình có cái bảy cái pháp báu để kết thành cái bình, nó bình lại và nó mở rộng ra để dâng lên Đức Phật cúng dường bình bát báu. Nếu chưa đủ bảy, ít nhất cũng được một. Một cái bình bát báu á, tôi có thể nói chuyện với quý vị nhiều không được, nhưng mà độ một tháng tối nào quý vị về đây nghe, đêm nào tôi nói 2 giờ, nói một bình bát báu thôi, nói chuyện thôi chứ chưa dạy quý vị học. Còn nếu mà quý vị muốn học và muốn tu á, thì phải đi ở điệu. Cho nên phát nguyện kiếp sau lên làm điệu, điệu thì mới học hết, mà điệu cho thiên à, chứ điệu bây giờ nhiều phần đa phần là điệu chung lén chung trong xó mà trốn mà ngủ, chứ đi kiếm đem ăn vụng, gọi là điệu ngủ điệu ăn á, thì điệu đó không có thể thành được ông thầy đâu. Đó. Cho nên nó có một cái bình bát báu thôi, bình bát bảy báu thôi, chứ đừng có nói toàn bộ kinh Pháp Hoa. Vậy thì tôi hỏi lại, cái nãy giờ tôi nói mới có một báo, mới một pháp báo trong bảy pháp báo, thì pháp báo gì? Quý vị trả lời đi. Vì cái bình bát báo tôi cho quý vị về nhà một tuần rồi, bữa nay tới trả bài, mà hôm nay tôi chưa cho trả bài, tôi biết quý vị trả bài không trúng. Mặc dù quý vị đi hỏi chỗ này chỗ kia, ở đây quý vị sẽ nói dòng do tam quốc rất dài mà không trúng. Cho nên tôi mở đề, tôi đi ngay vào một pháp báo. Tôi không nói cái tên của nó ra, vì tôi ghét cái tên lắm. Mà tôi nói cái nguyên tắc để thành một pháp báo cho bản thân mình sống. Đủ bảy cái pháp đó là chúng ta đủ cái bảy cái thứ báo để kết thành, khi nó bình lại thì nó mở rộng ra như một cái bát, gọi là bình bát báo dâng lên cúng dường. Bồ Tát Diệu Âm dâng 84.000 bình bát báo. Và 100.000 môn kỹ nhạc, hai cái đó thôi. Chúng ta chỉ tu hai cái đó thôi. Chúng ta đi một môn kỹ nhạc, hai môn kỹ nhạc, ba môn kỹ nhạc, đi chừng 10 môn kỹ nhạc là đã thấy rồi, đã thấy đạo rồi. Chúng ta đi một pháp báo, hai pháp báo,
tới ba pháp báu là chúng ta đã thấy đạo rồi, không chỉ tới bảy pháp báu. Bảy pháp báu là đã đạt được rồi, đã mở rộng được rồi, chưa cần kết lại, chưa được tâm bình thì chúng ta đã thấy đạo rồi. Nếu mà kết lại được và tâm bình mà dâng lên được đó, thì thành Bồ Tát Diệu Âm rồi. Đó, bây giờ tôi trở lại. Bây giờ năm nay tới cái năm học trình độ cao rồi, cho nên tôi bắt buộc quý vị, cái đầu quý vị phải chịu khó mở ra. Ngoài đời gọi là động não. Chứ bây giờ tôi giảng cho quý vị cười thì dễ quá. Phàm một ông giảng sư phải giảng sao cho ta cười, giảng sao cho ta khóc, giảng sao cho ta buồn, giảng sao cho ta giận, nhưng mà cuối cùng thời gian cho ta giải thoát, kết luận cái thời gian đó. Nhưng bây giờ tôi không đi trở lại cái thời đó nữa, vì ở đây là mười mấy năm rồi. Giờ đi tới cái lối rút của cái đạo tràng này là làm sao cho quý vị động não và quý vị mở cái não quý vị ra, mở cái trí quý vị ra để quý vị hiểu như chúng tôi hiểu. Nếu chưa được quý vị về phải chịu khó nghiền ngẫm, chịu khó trầm tư, chịu khó ngồi lặng yên, chịu khó thiền định. Thiền định nhiều cũng được, được một phút, hai phút, ba phút, lần lần quý vị sẽ tự thấy. Còn nếu không á, thì đạo Phật chúng ta trở thành cái đạo lý thuyết, cái đạo chỉ nói mà không làm. Ở đây chúng ta làm à. Và cái khác chúng ta với cái khác của những nhà bác học, của những nhà thế gian học, những nhà trí thức khác chỗ nào? Nó cũng cái đó à. Nó cũng cái pháp đó, nhưng mà pháp đó thế gian cấm, mà cái pháp đó đạo lại được. Có một chữ đó, lần lượt quý vị sẽ đi vào sẽ thấy cái tuyệt vời của đạo Phật ở chỗ đó. Bây giờ nói cái hỏi cái này cho dễ dễ nói. Trong cuộc đời này cái gì báu nhất? Cái báu đó nó không mất mới gọi là báu. Còn cái báu mà mất đó, thì vàng nó cũng báu nhưng nó mất, ngọc nó báu nó mất, nhà nó báu nó mất, cái gì nó mất. Còn cái đó nó không mất cho nên mới gọi là báu nhất. Còn cái kia là báu bình thường, cái báu mà không có cái gì so sánh được. Rồi hả, tư tưởng sao? Tư tưởng con người mà báu thì ai không báu quy cô quy y chứ. Rồi cái sáng suốt của thầy đây là thầy hỏi thầy cho dễ nói thôi. Nó ngôi tăng báo á, cái gì của ngôi tăng báo là báo, báo cái chỗ nào? Báo chức y ca sa, cái ông nào mà y hồng y đó mạo hiệp trưởng là quý, ông nào cái chùa là to lớn to ông đó là tăng báo, ông nào nhiều tiền nhiều của gửi ngân hàng là báo, ông nào nhiều ruộng nhiều đất là báo, ông nào nhiều vườn nhiều tược là báo, ông nào nhiều đệ tử là báo. Đó là sao? Cái gì báo? Cái gì báo của các ông thầy này? Cô đứng dậy coi, cô pháp danh gì? Hả? Pháp danh đồng giới, cô xây lại cho bà con coi chút. À, không biết nói mặt mày hay nói là có nói hay là hiểu mà nói, đề nghị vỗ tay đi. Mình phải đào ra, à, đó là thiệt là dưới đất tròn lên, đó, toàn là tay tư chiến ở đây, không ai nói trong đó. Trí tuệ là báo, mình quy y cái trí tuệ đó, mình theo cái trí tuệ đó cho mình mới theo trí thức. Trí thức của vị con của vị tiến sĩ, có nhiều vị ngồi đây là tiến sĩ, là giáo sư, là bác sĩ, quý vị thừa thông minh, nhưng quý vị theo cái ngôi tăng báo này là theo những ông thầy có trí tuệ. Trí tuệ với trí thức khác nhau chỗ nào? Khi tôi ở trên núi, một người học trò tôi đến đưa cái thơ cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong một cái câu lạc bộ văn nghệ sĩ. Người học trò tôi đó là văn nghệ sĩ, cho nên hôm đó họp mặt văn nghệ sĩ, ông Tổng Bí thư hôm đó ông nói là hôm nay tôi đến đây không phải là đến với Tổng Bí thư, mà đến đây là một đồng nghiệp của giới văn nghệ sĩ, tôi cũng có thơ, tôi cũng có văn, tôi sinh hoạt của quý vị là sinh hoạt thơ văn trong câu lạc bộ. Thì người học trò tôi được may là ngồi gần ông Tổng Bí thư, khi giới thiệu lại ông xây lại ông à, té ra là em là học trò thầy Thông Bửu. Thầy Thông Bửu ông nói ông là trí thức, trí tuệ, còn bọn anh là trí thức. trí thức thua trí tuệ. Mà anh đã đọc hết sách của Phật, anh cũng hỏi nhiều người mà giải đáp anh không thỏa mãn. Em giải đáp cho anh thỏa mãn đi. Thì anh sẽ tìm gặp thầy Thông Bửu để học. Đồng thời anh sẽ đưa thầy Thông Bửu về lại chùa Quan Thế Âm. Chính anh cũng tức và nhiều người cũng tức. Thầy Thông Bửu là người ngạo mạn, phải học trường nào ra, tuổi đời cũng bao nhiêu, tại sao thầy nói thầy là bọn của thầy là những người trí tuệ, còn bọn của anh á là những người trí thức. Trí thức với trí tuệ phải hợp nhau thì mới xây dựng lên đất nước này. Trí thức khác, trí tuệ khác. Trí tuệ không bắt buộc phải theo trí thức, mà trí thức cũng đừng bắt buộc theo trí tuệ. Nhưng nếu nó hơn hay thua thì trí tuệ hơn. Anh ghét cái câu đó cuối cùng đấy. Cho nên nó đi đại hội ở nhà người ta, đi anh đi thầy Thông Bửu lên núi. Giờ anh hỏi em trả lời đi. Thì người học trò nó mới nói là em cũng theo thầy lập bập, thỉnh thoảng em nghe thầy nói, em nói nếu trúng thì được thì trúng, mà không trúng thì anh cũng hoan hỷ cho. Em về em hỏi thầy em xuống tới em trả lời lại cho anh. Tri thức á, người bình thường á coi các pháp này là giá. Bia này đang uống thì giá này, thuốc đang hút thì giá, tất cả là giá hết. Nhưng mà họ cho là thiệt, cho nên họ là giới bình dân, là giới bình thường, là cái giới kêu là thô tục, cái giới kêu là thế gian, cái giới là bình dân. Họ thấy cái nào cũng nói đó thiệt hết, đúng của nó không phải là thiệt, nó chỉ là giá thôi. Là vì kêu thuốc này hút ra nhả ra nó khói nó đi hết, nó còn cái gì đâu, lợi ích gì đâu mà gì thiệt. Dạ, nhưng họ cho giá là thiệt, cho nên họ là giới bình dân, giới bình thường, cái giới phàm phu tục tử. Nếu nói cách khác cho rõ ràng, đúng văn của nó là phàm phu tục tử. Còn giới trí thức á, thì nhìn giá, nhìn các cái này đều thấy nó là giá hết. Đều nó là giá. Các anh nhìn thấy thuốc, các anh thấy nó giá. Các anh nhìn thấy rượu, anh cho nó giá. Cho nên anh biết phân biệt giá thiệt, cho nên các anh là trí thức. Còn bậc trí tuệ, em không dám nói thầy em, nhưng mà bậc trí tuệ, thầy em có cái chút trí tuệ nào thì cũng chưa biết, hoặc có cũng chút đỉnh thôi, chứ không phải. Em nói cái đấng trí tuệ, những bậc trí tuệ, thì người ta nhìn các pháp nó đều là giá cả. Thì ông Nguyễn Văn Linh ông mới nói như vậy thì cũng giống trí thức. Em không dám nói thầy em, nhưng mà bậc trí tuệ, thầy em có cái chút trí tuệ nào thì cũng chưa biết, hoặc có cũng chút đỉnh thôi, chứ không phải. Em nói cái đấng trí tuệ, những bậc trí tuệ, thì người ta nhìn các pháp nó đều là giá cả. Thì ông Nguyễn Văn Linh ông mới nói như vậy thì cũng giống trí thức thôi, có gì khác đâu. Thì người học trò tôi mới nói là anh cho em nói hết. Người trí thức nhìn các pháp trong thế gian này thấy nó giả, nhưng mà nhiễm cái giả không rời nổi cái giả. Còn bậc trí tuệ ta thấy giả, cho nên ta không nhiễm cái giả, ta không bị cái giả nhuộm người ta, cho nên ta hơn trí thức một điểm. Những ông đắp lên mình chiếc ca sa nhiều nhiều miếng, nói cách khác là đầu tròn áo vuông, giữ đủ 250 giới mà không có trí tuệ và còn nhiễm thế gian á, thì không có cái gì bao hết. Nếu có bao đi chăng là tự tánh trí tuệ. Tự tánh trí tuệ thì quý vị cũng có. Chừng nào bừng khai trí tuệ, bừng khai trí tuệ đầu tiên là đừng nhiễm. Tuệ nó có chia làm những lúc bừng, tức là bừng ngộ, khai, tỏa, chiếu. Các vị cao á, ta chiếu cái tuệ ra. Cũng như cái hột me, quý vị, tôi lấy cái hột me cho nó dễ thấy. Hột me nằm dưới đất, từ ngày này ngày khác nó là hột me. Nhưng khi nó đủ nhân duyên là nước, là đất, là gió, là phân và sự săn sóc tưới nó đầy đủ, thì nó bung lên cái nó nứt làm đôi ra, nứt mộng bung lên cái, người ta không biết mày là cái gì, cái hột gì đó. Đó, lúc đó là bừng, cái hộp me, cái hộp này nó mới vừa bừng. À, tới chừng nó lên nó đâm mấy cái lá non, à, người ta biết nó là hộp me, à, khai. Tới chừng nó lên cái cây cao nó tỏa tàn mát ra, đó là nó tỏa, cây me đã tỏa rồi. Và khi nó ra trái, nó ra bông, nó bung khắp nơi, chỗ này cũng hai, chỗ kia cũng hai, đó là chiếu. Bốn thời kỳ của tuệ. Nhưng muốn vượt qua, muốn đi vào bốn thời kỳ đó phải đắc được thời kỳ đầu. Thời kỳ đầu là hộc me, đừng có nhiễm nước, nhiễm nước thui quắc, không thể nào bùng lên được hết. Thời kỳ đầu ông thầy thọ đủ giới, uy nghi, đạo đức, tướng, lục hòa, đầy đủ hết. Nhưng mà cái quan trọng đừng nhiễm đời. Cái quan trọng là đừng nhiễm đời. Nếu anh nhiễm đời, anh phải thui quắc như đời thôi. Anh không thể nào bùng cái thức giác của anh. Cô Chí Lạc hồi nãy nói chúng là tri giác, chưa tới giác. Giác thì là Phật báo rồi. Ở đây tôi hỏi là tăng báo mà tăng báo chưa có Phật báo. Giác là Phật rồi. Trí tuệ nó có ngôi tăng báo. Còn ngôi pháp báo đầy đủ cả Phật tuệ, cả pháp tuệ, cả tăng, cả trí tuệ thì cả giác. À, nhưng mà cái nào cũng một nửa thôi. Nương trong đó để mà được trí, nương trong đó để mà giác ngộ. Cũng trong cái pháp báo, những lời dạy của Đức Phật. Còn đến Đức Phật là giác ngộ, là báo tuyệt vời tuyệt rồi. Muốn lên cái tuyệt vời tuyệt để khai cái Phật tuệ của mình ra đó, à, cái Phật tánh của mình ra, cái pháp tánh của quý vị ra, cái tăng tánh của quý vị ra, thì phải nương cái ông tăng đầu tiên này. Mà ông tăng đầu tiên nó phải có trí tuệ. Mà ông muốn trí tuệ, ông phải bừng trí tuệ trước, là ông đừng nhiễm. À, nhiễm là sao? Ông đừng bon chen với người ta. À, ông đừng nhiễm bất cứ một thứ gì. Tôi có thể thấy ông ngồi ông hút hết một bao thuốc, nhưng mà 3 năm sau ông không hút điếu nào hết. Và ông ngồi mà ông ngáp ngáp, ông như nghiền thuốc ngáp, là ông không xứng đáng là ông tăng, tăng báo, vì ông còn nhiễm. Lâu lâu ông về ông thăm gia đình ông một lần, ông còn nhiễm gia đình mà, nhiễm ái mà. Mẹ đâu về thăm, cha đâu về thăm, em đâu về thăm, cháu đâu về thăm, còn đâu hy sinh nữa, còn đâu nhiễm. Đó là chưa nói có những ông trung niên xuất gia, vợ đâu về thăm nữa kìa. Thì nó đâu có đâu tăng báo. Cho nên tỳ khưu thì đi chặt đất mà kiếm tìm ngôi tăng báo không có. Là tự vì cái phước của quý vị, cái phước của Phật tử Việt Nam, cái phước của quần chúng Việt Nam không đủ phước đức. Nhiều đời nhiều kiếp thường tự quý bán tam báo, thường tự quý bán ngôi tăng báo, và thường tự quý bán chính quý vị, cái tăng báo của chính quý vị. Quý vị không làm sống cái ngôi tăng báo của quý vị, quý vị để cho cái ngôi tăng báo của quý vị, cái trí tuệ của quý vị nhận chìm xuống bùn sâu, để phải ghiền bột ngọt, để phải ghiền thịt bò tái, không có ăn không được, để ghiền thuốc hút, à, thậm chí để cho con cháu mình phải ghiền thuốc phiện nữa, ghiền cờ bạc, ghiền tivi nữa, ghiền cờ tướng nữa, cái gì cũng ghiền, cái gì bị nhiễm. Thì chính quý vị đã nhận chìm cái giống trí tuệ của quý vị. Cho nên quý vị không vươn lên khỏi cái bờ nước đục, chứ đừng có nói là vượt khỏi cái bến nước trong, đừng có lên trên bờ nữa. Quý vị chưa vượt khỏi cái vũng nước đục thì làm sao bơi ra ngoài ngoài để ra cái biển nước trong? Mà không ra biển nước trong, không có thuyền á, thì làm sao đi về bên kia bến giác ngộ? Thuyền là ngôi tăng báo. Ngôi tăng báo còn nhiễm như quý vị thì còn gì ngôi tăng báo nữa? Cũng nhiễm, cũng ghiền, cũng ăn tục, cũng nói phét. Ta đâu phải nói là cái hình thức cái đầu tròn áo vuông là ngôi tăng báo. Đồng ý. Chiếc áo không lên nằm lên nhà tu, và không có chiếc áo thì cũng không thành nhà tu. Nhưng chiếc áo là một, và nó còn 99 cái như vậy nữa, nó mới thành nhà tu. Đủ 100 phần đầy đủ. Trong đó cái quan trọng thứ nhất là trí tuệ. Chúng ta quy y với trí tuệ, à, chúng ta quy y với trí tuệ. Vậy thì trí tuệ là bao nhất? Bao nhất trong giáo pháp cái gì? À, quý vị đọc như con vẹt. Ở đây ai cũng đọc cái đó một lần rồi, ít nhất. Còn quý vị lúc nào đọc? Quý vị có tụng kinh A-di-đà không? À, chịu lắm, chứ không phải có đâu. Trong kinh A-di-đà đó có cái chỗ là thất bồ đề phận. Thất bồ đề phận là bảy cái phần trí tuệ. Muốn đi vào cái trí tuệ đó là mình phải trải qua 7 cái phương pháp. Mà cái phương pháp trong đó, một cái phương pháp mà nãy giờ tôi nói là tên nó là gì? Tên nó là trạch pháp. Trạch, trạch là chọn lựa, là trạch pháp. 7 cái bồ đề phẩm này đó, thứ nhất là niệm pháp, là niệm, niệm là chánh niệm đó. Từ cái tà niệm tới về chánh niệm, từ cái tà niệm tới về chánh niệm tu là khó, được một pháp. Nhưng mà khi vào niệm, vào cái chánh niệm đó, thì phải đi thêm một cái nữa là trạch pháp, phân biệt. Còn mấy ông này cứ học đạo như vẹt ấy, ngơ ngơ đứng trước mọi hoàn cảnh, thấy nó không thiện không ác, đó thành thằng không rồi. Chứ đâu đó là phải là bồ đề, là trí tuệ. Cái đó tới chừng nào bậc cao ta mới tới chỗ đó. Cho nên in kinh sách ra nó không khó lắm. À, rồi tới tinh tấn, trong 7 cái. Rồi tới gì nữa? Tư hỷ. Hết giờ rồi, tôi chỉ phân tích cái hỷ thôi. Cái pháp thế gian, 7 cái pháp thế gian là 7 món thuốc độc đó, chữ hỷ nằm đầu. Mà 7 cái pháp thuốc thế gian này, chữ hỷ nằm hạng thứ tư. Hỷ, đầy hỷ là nó lại báu, mà kia hỷ nó là thuốc độc. Quý vị không thấy cái này đâu, học hết cuộc đời quý vị không có người phân tích, quý vị cũng chết, chết đứ 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 về danh từ. Cái hỷ thuốc độc là cái hỷ bên ngoài làm cho mình hỷ. Còn cái hỷ của 7 cái bồ đề phận này là hỷ trong lòng mình, nó hỷ ra, hỷ tự mình. Tự mình ngồi nó yên lặng, nó âm thầm, nó lặng lẽ, nó đạt được pháp, tự nhiên nó nở nụ cười, nó hỷ ra. Quý vị có khi nào ngồi nghĩ một chuyện gì là tự vui cười không? Đó, cái hỷ bên trong, cái hỷ đó dần dần nó mới trở thành trí tuệ. Còn cái hỷ mà nhìn thằng Hề trên sân khấu á, mà nó làm rồi mình há họng lên mình cười á, ai đem tới cho mình cây vàng á, mình cười á, mình trúng cái giấy số 10 triệu á, mình cười nữa, là cái hỷ bên ngoài đem tới. Hỷ đó là hỷ của vật thể, nó sẽ mất. Còn hỷ từ trong tâm hồn nở ra, hỷ của tự chính mình, cái đó mới là hỷ. Hỷ khinh an. Bây giờ có người đấm lưng cho mình, có người mình đưa cho mình vô trong cái chỗ phòng trà, đưa lên tới cái chỗ tắm bích xin, đi chỗ tắm nước nóng, làm cho mình khinh an. Đó là cái khinh an bên ngoài, vui vẻ. Ở đây cái khinh an từ bên trong đó. Pháp thứ 5 là khinh an, pháp thứ 6 là định. Giờ người ta bắt mình, ta nhốt vào trong cái xô, mình có làm gì được nữa, dứt khoát trong cái 4 bức tường không đi đâu hết. Cái đó là bên ngoài bắt mình phải định. Bây giờ mình nghèo quá, mình không có đi đâu, không hết tiền, cho nên tới đó được người về bạn hay là được nhà nước giúp đỡ, mình ở chỗ đó gọi là định cư, là cái định nó từ bên ngoài. Còn cái định này, định từ trong lòng mình. Quý vị đi đón máy bay, máy bay chưa tới, quý vị cứ nắm ruột, cứ coi đồng hồ. Rồi tới chừng mà máy bay tới mới xuống, quý vị yên lặng, vui vẻ yên lặng, mừng yên lặng đón người nhà. Cái định đó là từ bên ngoài đem tới, cho quý vị yên, quý vị định. Còn từ trong lòng mình định ra, đó mới là định. Định đó nó sẽ sanh ra trí tuệ. Và một cái nữa là cái hành xả, làm mà xả từ trong lòng mình, tự mình làm mà xả, hành xả nó chính mình. Còn á, em mình, cháu mình, bạn mình, thầy mình làm cho mình giận hờn, rồi hôm nay mình hí xả, mình hí trong lòng mà mình bỏ cái lỗi đó, là cái xả đó ở bên ngoài, trở về với nội tâm. Bài học hôm nay, cái phẩm hiệu âm, tôi lướt qua một đoạn chỗ này, tôi đưa quý vị một trình độ Phật pháp khá cao, để quý vị thấy rõ và phân tách rõ ràng. Cái bài này rất cần cho chư tăng lắm, nhất là các vị tăng trẻ, tăng ni sinh. Cho nên quý vị phải học thuộc, phải hiểu rõ và thực hành, rồi dạy cho con quý vị, cho cháu quý vị, để nó lớn lên, đứa nào nó hiểu được, nó bước vào đạo, nó làm ông điệu rồi, nó đã bắt đầu coi phong liên và nó đánh vỡ những cái hồi xưa giờ. Nó không thấy rõ, chính quý vị là cha mẹ của nó, là anh chị của nó, là chú bác cô dì của nó, mà quý vị không thấy rõ cái hỷ kia và hỷ nọ làm sao. Quý vị cũng không thấy rõ cái ngôi tăng báo là ngôi báo là báo cái chỗ nào mà hết giờ rồi. Thôi thì hôm nay tuy rằng nó chưa đi vào gì của cái phẩm diệu âm cả, nhưng mà tôi nghĩ là quý vị cũng cần về cái văn tự. Vì văn tự quý vị nhớ ra là quý vị đã đọc trong văn rồi. Nhưng một vài tuần sau nữa tôi rảnh một chút, tôi sẽ soạn y như năm ngoái để cho quý vị có bài. Còn mấy tuần liên tiếp tôi đi sau để tôi mở quý vị đi vào một chân trời mới lạ của Phật Pháp, của giáo lý, để ai ai cũng sẽ được diệu âm, ai ai cũng được vượt vương. Tối thiểu không được cũng hiểu vượt vương là thế nào, diệu âm là thế nào. Không nên hiểu một cái lờ mờ hay hiểu đánh lận con đen như từ trước đến nay, mà chúng ta phải hiểu rõ ràng. Chúng ta phải trạch pháp, trạch, trạch là chọn lựa, phân biệt trạch, P-R-A-C-H, nặng, trạch pháp. Hôm nay tôi chưa nói hết chữ trạch pháp, mới phân sơ qua và hướng dẫn cho quý vị một trong bảy cái báo gọi là thất bồ đề phận. Thất bồ đề phận, bảy cái phần bồ đề, bảy cái pháp để đắc trí tuệ. Bồ đề tức là trí tuệ, bảy cái pháp để quý vị đắc trí tuệ. Đi pháp nào nghiễm pháp đó và làm từng tự, ai cũng thực hiện được cả, ai cũng thực hiện được cả. Nhất là quý cụ già lớn tuổi chừng nào dễ thực hiện chừng đó, mình ngồi có thì giờ, có tâm trí rảnh rồi phân tách rõ ràng. Mà người đã đi vào cái trạch pháp này rồi thì không bao giờ bị người ta đánh lừa, và những lời xua nịnh á cũng vô ích. Xưa nay các nước bị tiêu tan cũng bị lời vua nịnh, các gia đình tiêu tan cũng bị lời vua nịnh, bè bạn tiêu tan cũng vì vua nịnh, chùa chiền tiêu tan cũng vì vua nịnh. Lời nịnh hay lắm, nịnh thì thôi tuyệt vời, nhưng nếu nịnh mà qua cái người trạch pháp á, không thể nào nịnh được. Nhất là các bà, các ông lớn tuổi, có những đứa cháu ngoại, cháu nội nó ranh lắm, nó tới nó nịnh thôi, chết thôi. Nó đưa mình đi tới cái chỗ tận cùng mà quý vị không hay. Cho nên quý vị phải trạch pháp, đâu phải đâu trái, đâu nên đâu hư, cái nào nên chọn, cái nào nên bỏ. Quý vị hồi nhỏ khi thành niên quý vị đã làm cái pháp trạch pháp rồi, đi chợ chọn cái thứ gì nên mua và thứ gì không nên mua, mua về rồi thứ gì nên để lại và thứ gì gọt bỏ, đó cũng là trạch pháp rồi. Thì tại sao từ đó không tiến lên mà để lên lớn làm, lên làm cán bộ, lên làm hiệu trưởng, lên làm cô giáo? Bao nhiêu tuồng ở trên sân khấu đều nói rõ những cái thảm cảnh, từ thảm cảnh quốc gia tự cổ tới kim, cho tới thám cảnh gia đình, tới thám cảnh tập họ, đều do là người lãnh đạo không biết trạch pháp. Trạch pháp trong lòng mình trạch ra, chứ không qua bên ngoài nói, nghe rồi mình sao nói. Cái đó là quản trị học, cái đó là luật sư, cái đó là luật lệ, cái đó là tri thức, cái đó là nhà bác học. Bên ngoài, còn ở đây lựa từ bên trong. Chọn cái nào tà, cái nào chánh, cái nào quấy, cái nào sai, cái nào nên nghe, cái nào không nghe, giây phút nào cần ngồi, giây phút nào không cần ngồi. Ở đây nhất là quý bà, càng trí thức chừng nào càng chết chừng đó. Ngồi nghe họ nói một tiếng đồng hồ mà ngày nào cũng bị như vậy, chết thôi, không còn thì giờ tôi học đâu. Tôi hôm nay nghe chị nói một câu đúng rồi, đủ rồi, mấy cái kia tôi nghe nữa, ngưng tại đây, thì tôi sắp có giờ đi. Hạch chăm dịch, ngồi lải nhải ở trong cái thế gian, ở chốn trần tục như thế, phàm tình như thế, là quý vị nhiễm, đang bị nhuộm á. Bây giờ một lớp người từ bên trái chúng tôi tới trước mặt, tới bên phải, tới sau lưng, quý vị đang bị nhuộm, không nhuộm cách này nhuộm cách khác, kể cả nhuộm lời nói. Tới nó chơi ngày nào nó chơi, mà nó tới ngày nào 3 tiếng đồng hồ nó nhuộm quý vị. nghe cũng phải trạch pháp. Cái nào đang nghe, không đang nghe, nói thẳng, đủ rồi, chấm dứt. Còn nói gì nữa thêm, nói thêm những điều chính đáng. Còn nói không chính đáng, đủ rồi. Chúng ta phải như vậy. Nghe cũng phải trạch pháp, nhìn cũng phải trạch pháp. Tất cả sáu giác quan này nó hoàn chỉnh rồi, thì cái mặt na nó trạch pháp, và bộ nhớ nó trạch pháp, tám cái này nó trạch rồi, nó đã chọn lựa rồi, thì từ đó nó bung lên đi những pháp khác. Sở dĩ hôm nay tôi không đi vào chữ niệm trước là vì quý vị đã đi ngang qua cái hàng rào chánh niệm rồi. Quý vị đang dậm trên đất chánh niệm rồi. Bây giờ tôi dẫn quý vị đi thêm một bước nữa là trạch pháp. Rồi một ngày nào đó chúng tôi sẽ dẫn quý vị đi vào pháp hỷ, đi vào pháp tinh tấn. Bây giờ quý vị chưa có pháp hỷ đâu. Pháp hỷ từ trong lòng hỷ ra. Khi quý vị ngồi mà mồ hôi chảy ra mà quý vị không thấy nóng, mà nó là mát à, nó là khinh an à, nó là nhuyễn à, còn thấy nóng, còn thấy mỏi, còn thấy tê chân thì chưa có hỷ đâu. Một thời gian nữa chúng tôi sẽ đưa quý vị vào cái chữ hỷ. Hôm nay chỉ yêu cầu quý vị bắt đầu trạch pháp. Ngày mai áp dụng liền. Ngày mai thế nào quý bà cũng sẽ gặp một bà bạn tới nói cà cây dây ngỗng một tiếng rưỡi đồng hồ, chắc chắn vậy. Rồi ngày mai mấy ông thế nào cũng bị bà vợ đem đồ lên đồ ngon, ông ăn coi, ngửi là thơm lắm, ăn đi. Bà hại thiệt, từ nay mà không có món này làm sao tôi ăn. Sở dĩ tôi nhớ bà mà tôi đi xa không được là tôi ăn chỗ khác không có cái món này, bà thiệt ác hại thiệt. Phỉnh, tôi bây giờ tôi thành con bồ câu cũng thuốc phiện rồi. Người ta muốn bồ câu nó đi tha thơ, nó mang về, đúng giờ nó mang về đó, thì ta mang con bồ câu theo. Đúng bây giờ nó uống nước đó, trong uống nước đó, nó có bó thuốc phiện trong đó, cho nên nó cột cái bao thơ trong chân, nó cột kỹ lại, thả một câu lên một câu bay về cái chỗ nó ở, cái đồn nó ở đó. Thì cái người mà bắt nó lấy cái thơ được rồi, người ta mới cho uống thuốc, nước thuốc, có thuốc phiện. Nước ngoài không có thuốc phiện, cho nên nó không uống nước nào được đó. Còn có những người họ nuôi chim xe xe ác độc đó, ở những vùng mà tập trung chim đó, thì họ bỏ muối luôn, các vũng nước khô bỏ trong chút muối, chút đường, cho nên tới nó uống cái nước nó chịu, mà uống nước khác nó không chịu. Con chim mà nó còn nhiễm là mấy ông cho nên tự nhiễm mấy ông, nhiễm mấy bà đó, đi đâu cũng được hết. Đi đâu nhớ vợ là không phải nhớ, mà nhớ cái mùi ăn nữa, nhớ cái mùi ngửi nữa, đó là các ông bị nhuộm. Cho nên tự mình không trạch pháp, đó là giả pháp. Dù có ngon bao nhiêu nó cũng là giả pháp. Mà người mình người trí muốn tới trình trí tuệ là đừng nhiễm, ngon thì ăn nhiều mà không ngon ăn ít, mà đừng nhớ nó nữa, đừng bùi ngùi, đừng liếm tuyết nó nữa, đục can đảm lên, đủ mình một sức mạnh lên. Tại sao Đức Phật không nói mà có người nghe, không báo có người theo, không báo ai tôn thờ vẫn có người tôn thờ từ ngàn trước giờ đến ngàn sau, và không trị mà không loạn? Vì Đức Phật tự chiến thắng lấy mình. Đức Phật không nhiễm, Đức Phật không bị dòng đời nhuộm, Đức Phật không bị ngai vàng điện ngọc, niệm ấm chăn êm, vợ hiền con đẹp, ngôi báu của quốc vương nhượng ngài. Ngài ra đi một cách không liên tiếc, không hối hận và không ngoái cổ nhìn lại, và ngài đi một cách ung dung, trong cái tự tại, trong cái khinh an. Cho nên cái đó ngài mới bừng lên trí tuệ, và từ cái trí tuệ đó ngài đi vào cái tri giác. Từ đó mà ngài không cần nói vẫn có người nghe, còn mình nói mà không ai nghe là vì mình chưa đạt được, mình còn nghĩ. Hôm nay nhắc lại quý vị hiểu trong cái bảy báu của bình bát, bảy báu của Bồ Tát Diệu Âm là bảy cái báu của Thất Bồ Đề Phận. Tu đủ bảy pháp để đắc trí tuệ thì đó là đã được một cái bình bát báu. Được bình bát báu, từng lỗ chân lông là một bình bát báu, là một pháp, bảy pháp nhiễm nhuộm vào từng lỗ chân lông. Lỗ chân lông này không nhiễm, cái lỗ chân lông ở chỗ lỗ tai không nhiễm, nhưng mà cái lỗ chân lông ở lỗ mũi nó nhiễm. Lỗ chân lông ở mũi nó không nhiễm, nhưng mà lỗ chân lông chỗ con mắt nó nhiễm. Cho nên 84.000 lỗ chân lông đều không nhiễm, đều không nhiễm, và nó không nhiễm nhờ bảy cái pháp báu, nhờ cái Thất Bồ Đề Phận. Nó mới sinh ra Bát Thánh Đạo Phận. nó mới sinh ra trí tuệ. Và tuệ là bao nhất, trí tuệ là bao nhất trong trần gian này. Xin mời ban văn nghệ quý vị hôm nay hơi căng thẳng một chút nhưng mà khi nói ra quý vị thấy nó gần, quý vị không có khác nào, không có căng thẳng gì hết. Cho nên thường mỗi bữa cũng có chương trình văn nghệ, thì ở đây để cho chú Giác An có đây chưa? Trong khi chờ đợi chương trình văn nghệ thì chúng tôi cũng nói sơ qua cái chương trình tu phước và tu tuệ ở đây. Bữa nay ở đạo tràng mỗi tối đang tụng Lương Bằng Sám hết quyển thứ tư rồi. Có đây chưa? Có, mời ra lấy máy. Vị nào cần thì tham gia cho tới ngày mùng 6 hoàng kinh mỗi tối. Tu phước á thì mùng 2 đây đi cúng dường các trường hạ ở Bình Dương và ở Đồng Nai. Rồi mùng 8 và mùng 9 là đi Tiền Giang, đi Long An, Bến Tre và Gò Công. Mùng 10 thì đi Tây Ninh, 12 thì đi Bà Rịa Vũng Tàu. Nói tóm tóm lại, khi nữa quý vị vào bàn thư ký lấy cái tờ lịch trình của đợt 1, 4 chuyến đi để quý vị về theo dõi và đăng ký để cho ban tổ chức ta chuẩn bị xe, rồi bữa đó quý vị đi. Vị nào không đi được cử người khác đi rồi về hỏi lại. Đây là cũng chương trình vừa tu phước và vừa tu tuệ. Vị nào có khả năng nào tham gia trong cái ban điều hành, công việc đi cúng dường là công việc của quý vị. Quý vị không nên ủy thác khoan trắng cho chư tăng mà quý vị không tham gia. Đó là tôi xin thưa mấy điểm. Rồi mời văn nghệ bắt đầu. Có rồi, đâu rồi? Hai chân kén đánh là chuẩn bị liền rồi chứ. Thầy Nguyên Thành dớ quá. A Di Đà Phật, hôm nay có một vị ca sĩ mới, đó là ca sĩ Xuân Chánh. Quý vị cũng từng nghe tên tuổi nổi khắp nơi nhưng mà chưa có mặt ở đây. Hôm nay nghệ sĩ Xuân Chánh sẽ hát bài Ban Sơ, và ca sĩ Ngọc Thủy sẽ hát bài Triết Lý Sáu Chiều. Ông nào nãy nói bát nhã thì bây giờ nghe Triết Lý Sáu Chiều. Xin mời. Dạ, mời đạo hữu Xuân Chánh để cho tất cả bà con xin đón mừng một tràng pháo tay nhiệt liệt.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay con có mời ca sĩ Xuân Chánh, cũng là một Phật tử và cũng đến tham dự với đạo tràng là trong chúng Diệu Âm. Và hôm nay ca sĩ Xuân Chánh sẽ trình bày bài hát Ban Sơ, thơ của thầy và nhạc phổ nhạc của nhạc sĩ Uy Thi Ca. Dạ bây giờ ca sĩ Xuân Chánh bắt đầu.
Thương lúc mơ, vương bờ, ai gieo khói đẹp lắm mơ. Thung lũng bờ, ai gieo khói đẹp lắm mơ. Chiêm quyền lớn.
Sơ lược cái nguyên khởi cái bài thơ này và ý nghĩa cái bài thơ này qua hai nghĩa, một nghĩa trần tục và một nghĩa siêu trần tục. Khi tôi còn ở trên Madagui, buổi sáng sớm tôi ra tôi dọn cái thung lũng chỗ bên cái hồ sen, dùng đó thì rắn rít ở đông lắm, tôi phải ra tôi vái mấy bữa rồi. Thì hôm đó là tôi phải đưa cái rửa tôi dọn đầu tiên thì người ta mới dám đến dọn, người ta nói đó nó linh. Và khi dọn xong á, độ chừng nếu búi tôi mệt tôi lên tôi ngồi trên bờ cao nhìn xuống sâu thì có hai cha con ông già trong làng với một vài người nữa, ta mới chất đống một đống rác to rồi ta bắt đầu ta mới khói nó lên nó mù mịt hết cả cái thung lũng. À thì thỉnh thoảng á, có những con chim nó bay ngang qua nó xếp những cái con mồi ở trong cái khói, thành ra mình cảm thấy nó đẹp, nó lạ thường. Cho nên tôi lấy giấy ra tôi viết cái bài là Ban Sơ thung lũng mờ, thung lũng mờ, ai gieo khói đẹp lam mơ. Đẹp mà đẹp màu lam. Thung lũng mờ, thung lũng mờ, ai gieo khói đẹp lam mơ. Chim quyện lẫn suối ngẩn ngơ. Cái lúc đó không còn thấy dòng suối nữa. Con chim nó lẫn á, những con chim nó lẫn ở trong khói, cho nên chim quyện lẫn khói suối ngẩn ngơ. Ôi chao đẹp cả trời thơ. Lúc đó chỗ nào cũng thơ, đẹp lắm. Nghĩa là mình không thể tìm nó ở trong một cái tác phẩm nào, kể cả những cái cuộn phim mà họ quay vô chiếu đẹp nhất cũng không có cái chỗ này. Truyền rung cảm phím ngân tơ, gió len nhẹ cánh lặng lờ. Truyền rung cảm mà phím ngân tơ, lúc đó nó có những điệu nhạc nó rung. Trong không gian có những tiếng con chim, tiếng nổ của khói, tiếng gió, tiếng... Và trong người của mình nó có cái tiếng nhạc. Cho nên truyền rung cảm phím ngân tơ, gió len nhẹ. Gió nó chỉ nhẹ nhẹ thôi, chứ nếu nó gió mạnh thì đâu có còn cái thung lũng mờ nó thổi khói đi hết rồi. Cánh lặng lờ, lúc đó không ai có một tiếng động nào hết, đẹp lặng lờ như một cõi tịch tịnh vậy. Thung lũng mờ, thung lũng mờ, ai gieo khói đẹp lam mơ. Thung lũng mờ, ai gieo khói đẹp lam mơ. Ồ tuyệt tác vuốt lững lơ. À, cái quan trọng là cái vuốt lững lơ đó. À, cái nãy là đẹp, đẹp lam mơ, bây giờ là ồ, ồ. Cái ồ đó là quý vị trong đạo, quý vị biết cái gì rồi. Ồ tuyệt tác vuốt lững lơ, bừng sực nhớ. Có ba chữ. Ừ, ban sơ. Toàn bộ cái bài này chỉ có ba chữ đã đạo thôi. Ừ, ban sơ. Ừ, ờ, ban sơ. Trở về với cái ban sơ của con người, của cánh vật. Nhờ cái đó nó rung mình trong cái giá áo, để mình bừng đó. Ừ, mình thấy được cái ban sơ. Chúng tôi mong rằng quý vị trở về thấy cái ban sơ của quý vị. Bây giờ nói cái xuất thế gian, quý vị sẽ có một thời kỳ. Nếu quý vị tu tới cái thời kỳ đó, quý vị mới thấy bài thơ này nó hay. Là có một lúc quý vị ngồi mắt vẫn mở nhưng không thấy gì hết. Nó có như những cái lằn mây á, nó tỏa rộng mà nó bao la, nó xa ngùn ngụt. Và trong người của quý vị nó rung cảm, nó có những cái điệu nhạc, cho nên trăm ngàn khí nhạc. Ai cứ đi vào cái này mới hiểu cái trăm ngàn khí nhạc của Bồ Tát Hiệu Âm. Cái nhạc bên trong, à, cái nhạc nó bên trong. Có một thời kỳ nó là gió, thấy không? Quý vị nhớ không? Có một thời kỳ nó là nước từng giọt, và có thời kỳ nó là khói. Vị nào đã trải hoặc đang trong cái thời kỳ khói, quý vị cho chúng tôi biết. Nè, vị nào đang trái trong cái thời kỳ nước cho chúng tôi biết. Vị nào đang trái trong thời kỳ nước gió, quý vị cho chúng tôi biết. Vị nào tới cái thời kỳ mà lộn đầu ấy, cái chân treo trên đầu mà cái đầu lộn xuống, mà mười ngón chân nó rung động như sấm rền ấy, thì cho chúng tôi biết. Cái khi cái phím ngân tơ đó thì gió nó chỉ len nhẹ thôi. Cho nên vị nào đã thở như rùa thở, đã thở như bé thơ thở, thì quý vị mới có cái phím ngân tơ này. Còn bây giờ quý vị thở thì không có. À, quý vị điều thân quý vị không có, nhưng mới quý vị ngồi tịch lặng và thở nhẹ, chậm, sâu, lâu, nhẹ. Mà nhẹ, nhẹ như con nít thở. Con thích nít mà con nít trong thai mẹ, chứ không phải nít đẻ ra. Người ta gọi thai tức, chứ không có gọi là bé thơ tức. À, thai tức là đứa nhỏ nằm trong mẹ. Thì á, nó mới có cái phím ngân tơ. Rồi khi phím ngân tơ thì gió nó mới len nhẹ. Cái hơi thở nhẹ nó len qua trong những cái phím ngân tơ. Nó rung rinh và nó nghe tiếng đàn. Cái tiếng nó không tìm đâu có. Cho nên những khi tới cái trường hợp đó thì không còn nghe cái nhạc nào mà hay hơn nữa. Và cái nhạc đó nó mới là kỹ nhạc. Còn cái nhạc bây giờ là âm nhạc. À, và nó trở lại cánh lặng lờ. Rồi khi cái cánh lặng lờ đó thì nó mới ô tuyệt tác, không có tác phẩm nào hơn trong cái cánh đó. Ô tuyệt tác, vuốt lững lờ à, lúc đó nó mới bay vuốt lên, nó không còn nằm trong này, thì nó mới bừng ngộ ra à, ban sơ. Ban sơ là từ khơi nguyên lúc ban đầu, trở về nguồn, trở về lại cái tánh Phật, tánh trầm lặng của mình từ thở. Còn hôm nay mình lao chao, cũng như mình chạy đi ngoài đường, mình bước vào trong chợ. Còn bây giờ ban sơ là mình đã trở về nhà rồi, im lặng. Cái nhà này, cái nhà cội nguồn, cái nhà của tâm linh, cái nhà của tâm thức, trở về cái ban sơ. À, cái tập này bữa nay nó đã gần như là đầy đủ. Bây giờ thầy Nguyễn Thành lập dùm cho cái triết lý sáu chiều cho tôi, và tôi giả thêm cái triết lý sáu chiều nữa để cho ca sĩ Ngọc Thủy hát. Quý vị sẽ nghe thầy Nguyễn Thành lập cho cái triết lý sáu chiều, nghe chúng tôi đọc thơ, tôi giải thích, quý vị nghe hát mới hay. Cái triết lý sáu chiều tôi chỉ hỏi cái là sen hay là bùn thôi. Tự nhiên bên đây chọn bài hát, và nãy tôi vô tôi cũng nói chuyện sen với bùn, tự nhiên nó trùng, là sen hay là bùn. Tôi hỏi quý vị sen hay bùn? Mà sen thì làm sao, mà bùn phải làm sao? À, bây giờ tôi xin đọc cái bài thơ khi nãy là nhạc sĩ Uy Thi Ca phổ, còn cái bài này thì nhạc sĩ Nguyên Truyền từ ngoài Huế đào hữu phổ rồi mới mang chạy vô đây cho tôi. Bốn bài tôi chỉ chọn trong cái tập này một bài trước đã, vì cái tập này nó nằm trong có 20 bài một dòng thơ. Là sen hay là bùn, là bùn hay là sen, ngồi yên phản chiếu tự soi, là sen chẳng sợ bùn, là sen chẳng nhiễm bùn, là sen chẳng một với bùn, chẳng một mà cũng chẳng hai, ngồi yên phản chiếu tự soi, vì sen cũng là bùn, vì bùn cũng là sen. Bởi trong sen có bùn, bởi trong bùn có sen, nhưng khi vào thực dụng thì bùn là bùn, thì sen là sen. Chớ để sen thành bùn, chớ mơ bùn thành sen, ngồi yên phán chiếu tự soi, là sen hay là bùn hay là sen. À, có nhiều đó thôi. Bây giờ quý vị tự hỏi, quý vị coi thử là quý vị là sen hay là bùn. Và đây nó là triết lý Bát Nhã, cho nên cái đề của nó là triết lý sáu chiều. Trong Bát Nhã nó tới sáu chiều. Mời ca sĩ Ngọc Thủy và nhạc sĩ Giác An thực hiện bài hát.
Là sen hay là bùn,
Cảm ơn ca sĩ Ngọc Thủy và cảm ơn quý vị đã lắng nghe một cái tiểu phẩm kinh Bát Nhã qua một câu chuyện là sen hay là bùn. Chỉ có bấy nhiêu mà nhà thơ với nhà nhạc đã phổ thành ra một tiểu phẩm kinh Bát Nhã tiết ly sáu chiều. Là sen hay là bùn? Là bùn hay là sen? Thì mới trả lời là tương tức, sen tức là bùn, mà bùn tức là sen. Rồi nói tiếp là tương nhập, bởi vì trong sen có bùn, bởi vì trong bùn có sen, là bốn rồi. Nhưng mà khi vào thực dụng á, thì sen là sen mà bùn là bùn. À, đừng bao giờ để sen thành bùn, mà đừng bao giờ mơ bùn thành sen. Nó sáu chiều, cho nên cuộc sống quý vị phải sáu chiều. Chứ đừng nói như ông đạo hữu nhà tôi này cứ nói có hai chiều. Bát Nhã nó sáu chiều. Mình là mình, mà dòng đời là dòng đời. Nhưng mà trong dòng đời có chúng ta, trong chúng ta có dòng đời. Chúng ta là dòng đời là chúng ta. Nhưng mà khi tách ra khỏi dòng đời, muốn giải thoát thì tách khỏi dòng đời. Đừng mơ dòng đời, mình đừng mơ là mình sẽ mà đừng để cho dòng đời cuốn mình theo dòng đời. Và mình cũng đừng mơ, cái này quan trọng, mình biến dòng đời thành Phật giáo, biến những nhà hàng xóm thành quý vị, đừng biến những người bạn mình giống như mình, đừng muốn biến con mình hay chồng mình hay vợ mình y như mình. À, sáu chiều rõ ràng không? Rất ngắn. Tôi hy vọng rằng cái tập nhạc này ra và nó ăn sâu vào trong nhân gian, rồi tiếng hát nó thấm sâu, thì cái đời sống của con người, nhất là con người Phật tử Việt Nam, nó sẽ cải đổi. Mời đứng dậy để chúng ta niệm hồi hương. Xin mời cùng niệm hồi hướng.
Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều có tên Phật Đạo.